Đó là mình ban nãy mình quán về ngũ cái, bây giờ mình quán về ngũ uẩn. Bây giờ nhận định thế nào là ngũ uẩn? Trước hết liên hương, chữ uẩn là chứa góp, còn chữ ấm ấy là che khiến cho mình không thấy được cái sự thật, thì gọi là cái năm uẩn với năm ấm nó là một cùng một nghĩa. Nhưng mà cái nói về ấm, khi dùng cái chữ ấm là nói nó che cái chân thật, nó khiến cho mình mê. Thế còn nói khi nói chữ uẩn là nó là cái thứ chứa góp, cũng như chữ tập, nó là cái thứ nó chứa góp. Thế bây giờ năm thủ uẩn, thủ nghĩa là gì đấy nữa? Thủ là chấp, nắm chặt lấy, gọi là thủ. Mình nắm chặt lấy nhận là ta, cho nên gọi là thủ uẩn. Năm cái chứa góp mà mình nắm chặt lại gọi là ta. Thì năm cái này là những gì nhỉ? Thọ tưởng hành thức. Thì con chỉ năm cái ở nơi còn đi, tức là cái thân của mình, thì chúng ta cứ gọi là nội sắc, thân của mình với cái cảnh ở bên ngoài. Đó, như con vừa nói, sắc thanh hương vị xúc, thế là năm cái cảnh nó đối với năm căn của mình. Thế thì cả nội sắc lẫn ngoại sắc đều gọi là sắc ấm. Thế còn thọ thì chỉ có sắc ấy, thì là thân với cảnh, chứ còn thọ tưởng hành thức bốn cái này là tâm, tức là tâm của mình. Mà Phật chia cái tâm của mình ra làm bốn để cho mình quan sát. Những người nào mà mê cái tâm nhiều thì quán ngũ uẩn, sắc mê ít, cho nên là sắc Phật gọp cả lại, nội sắc ngoại sắc thì nói một chữ sắc. Còn về tâm ấy, chúng ta mê nhiều, cho nên Phật chia cái tâm ra làm bốn tướng mạo để mình nhận thấy cái tâm mình. Thì cái thọ là một, thọ tức là gì con vừa nói, sắc thọ, thọ tức là sáu căn, thọ lãnh sáu trần, khởi lên cái cảm giác hoặc vui hoặc khổ. Thì cái khổ với cái vui ấy là tướng của thọ uẩn. Thế giờ cần tưởng là cái gì? Tưởng trước giờ mình gọi là cái vọng tâm ấy, nó khởi lên những các yêu ghét, mừng giận, thương lo. Thế còn nói thường gọi là tư tưởng, thì tức gọi là tưởng. Thế rồi cái gì nữa? Hành uẩn. Cái hành gọi là rời đổi xê dịch. Chính cái tâm của mình ấy, nó đang nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác ấy, là chính nghĩa của cái chữ hành uẩn. Tức là cái ý căn của chúng ta này. Thức cái gọi là cái ngã chấp, cái mặt na, cái ý căn nó là cái hành ấm. Thế rồi từ cái hành ấm ấy làm coi như là cái chốt, cho nên chúng ta nói đây là sự biến đổi xê dịch của cái môi, cái mép, cho nên nó thành là cái âm thanh, nó thành một chuỗi xê dịch. Chúng ta cử động thế cũng là toàn những cái sanh và diệt, như các vị bây giờ đang quán từng cử động một, thấy chỉ cái nó toàn một chuỗi xanh và diệt. Thế mà ngay thân của chúng ta, các tế bào nó cũng đang xanh đang diệt, cho nên cái hành ấm nó có mặt ở khắp cả trong nội sắc và trong ngoại sắc. Cái hành ấm là cái xê dịch đổi rời bản thân cũng như cả khắp trái đất, không có chỗ nào là chỗ không có đang biến chuyển đổi dạng. Bởi vì cái then chốt là cái ý căn của chúng ta là nó đang biến đổi, nó đang chuyển dịch, cho nên tất cả cảm cái quả không một chỗ nào không đang biến dịch đổi dạng, tức là động mất cái đức chân thừa. Thế còn thức ấm, cái mình đang thấy đấy, mình thấy đây là do bởi vì căn đối trần, cái nhẫn thức nó hiện ra, cái nhận thức nó hiện cảnh, cho nên mình thấy cảnh. Cái nhĩ thức nó đang làm việc, cho nên các con đang nghe thầy nói đây. Đó là cái nhĩ thức. Cho nên chúng ta ngửi nếm đều là nhờ cái thức nó biến ra, nó biến hóa ra cảnh. Rồi chúng ta y cứ vào đó mà cứ cho là cái cảnh bên ngoài nó có thật, mà không biết là do thức của mình nó đang biến. Cho nên rằng sắc thanh hương vị xúc đều là do thức nó biến. Cho nên cái chữ thức ở đây, cái chính nghĩa cái chữ thức ấy, là cái tàng thức, là cái tâm nó mê. Chính nghĩa thì là cái tâm nó tình thì gọi là trí, mà nó mê thì gọi là thức. Nhưng mà ở đây cái chữ thức ấm đây có nghĩa là phân biệt. Nghĩa là cái mắt đang thấy đây là do nhãn thức, cái tai đang nghe đây là do nhĩ thức. Cho nên chúng ta đang sống với sáu thức phân biệt. Cho nên thức nghĩa là phân biệt. Thì chúng ta bây giờ hoàn toàn sống với sáu cái thức này, và cho sáu cái thức này là thật, chứ không biết là nó đang mê lạc. Thế như thế bây giờ chúng ta tập quán quan sát năm cái ấm này. Chính nghĩa cái chữ uẩn là chứa gọn. Vậy thế nào là sắc uẩn thiệt thiện? Đó, mỗi ngày con cứ phải ăn cơm, uống nước, rồi hơi thở, cứ chứa gọn cả. Cho nên mới có cái thân. Dù những chứa góp mà nó không đứng được, nó cứ phải, nó vào rồi nó lại phải ra. Thế nhưng mà nó nối tiếp, thành ra vẫn tựa hồ nó có một cái thân đứng yên đây. Nhưng mà thật ra mình ăn bao nhiêu mình đã bài tiết, thở vào lại thở ra, uống nước vào cũng đi tiểu đi ra, mồ hôi ra. Nhưng mà nó vẫn có một phần nó đứng lại, để rồi ngày mai mình lại cho cơm vào nữa. Thì cái phần này nó hỏng, đã có cái phần mới tiếp. Cũng như làm cái nhà, chỗ này làm thành cái nhà, nhưng mà chỗ này nó hỏng trước, thì mình lại bù đắp cái chỗ này. Mai đây cái máy đằng kia nó hỏng, mình lại bù đắp cái máy kia. Cứ như thế nối tiếp, cho nên vẫn thấy có một cái nhà đứng đấy. Cũng như dòng sông nó chảy ngoài kia, cứ giọt này giọt kia nó liên tiếp nhau nó chảy. Thành ra chúng ta lúc nào cũng thấy dòng sông có nước. Nhưng mà thực ra những nước đây nó đang chảy đi, chứ nó không đứng lại. Thế thì cái nghĩa sắc quẩn, nghĩa là chứa gót những cái sắc, sắc chất. Còn thọ quẩn nghĩa là gì? Tuy rằng nó xanh rồi nó diệt liền đấy, nhưng mà nó vẫn cứ in đậm thêm cái nét vào trong cái tạng thức của mình, khiến cho cái chủng tử, nó vẫn cứ có chủng tử của cái thọ. Có người thì cái thọ khí thịnh, mà có cái người thì cái thọ nó nhẹ hơn. Nhưng mà cái thọ, mình cứ kiếp này sang kiếp khác, cái thọ nó vẫn cứ nối tiếp không ngừng.
Và thầy, như vậy là cái uẩn của thọ đây là nó sâu thêm, nó
cái trùng tờ, cái trùng tờ. Tức là nó thêm cái trùng tờ. Mà bây giờ đây mình học đây là để mình làm mòn bớt cái chủng tử ấy đi. Tức là cái chủng tử giác tỉnh, nó sẽ phá cái chủng tử mê chấp. Cho nên mình tỉnh được một phút là mình bớt được một phút mê. Cứ thế dần dần.